Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 5 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ ngày cầu nguyện cho ơn gọi năm 2017 của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 6 đến câu 14. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Quý vị và các bạn thân mến! Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hơn 1.500.000 người tự tử, và tự tử đứng hàng đầu thứ 10 trong số nguyên nhân dẫn đến tử vong trên thế giới. Đặc biệt, đối với độ tuổi thanh thiếu niên và người lớn dưới 35 tuổi, tự tử là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong. Hiện tượng tự tử đã xảy ra từ thời xa xưa, và trong thời đại ngày nay, tỷ lệ tử vong do tự tử ngày càng tăng cao. Qua các nghiên cứu và thống kê cho thấy, có những trường hợp tự tử xảy ra do những tác nhân, những sự kiện bên ngoài, những ảnh hưởng từ phía xã hội. Chẳng hạn như, bị người yêu chối bỏ, bị thầy cô giáo phạt, bị bạn bè trêu chọc, bị quấy rối, bị cưỡng hiếp, bị cha mẹ trách mắng, cha mẹ ly hôn, bị mất việc, bị phản bội, vân vân. Đôi khi nhiều thanh thiếu niên tự tử vì một nguyên nhân rất lạ đời. Như thần tượng của họ, ngôi sao ca nhạc, người mẫu thời trang vân vân. Bị chết hoặc tự tử, dẫn đến việc họ quyết định chết theo. Thật vậy, có thể nói, nguyên nhân đưa đến tự tử là con người mất ý nghĩa cuộc sống. Nghĩa là, họ không còn tin tưởng vào điều gì trong cuộc sống, không thấy đường để đi. Ngay cả một số tín hữu, thậm chí một số người đi tu mà đôi khi cũng rơi vào tình trạng hoang mang, không biết mình phải đi đâu. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chính Chúa Giêsu là con đường duy nhất để chúng ta đến với Chúa Cha, cùng đích cuối cùng của cuộc đời mình. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng mọi thụ tạo và luôn hướng dẫn chúng trở về với Ngài để đón nhận nguồn sống là ơn cứu độ. Con đường của Chúa Giêsu là con đường nào vậy? Thưa, đó là con đường theo thánh ý Chúa Cha, hiến thân phục vụ tha nhân cho đến chết, chỉ vì yêu thương họ. Những người tin vào Chúa Giêsu luôn được mời gọi bước theo con đường của Ngài đã đi. Nhưng kết cục con đường của Chúa không phải là cái chết, mà là sự sống lại. Nghĩa là, nếu chúng ta bước theo con đường của Chúa, chúng ta sẽ hy sinh phục vụ tha nhân hết mình, cho đến chết, và cùng được sống lại với Người, được hưởng vinh quang và được Chúa Cha tôn vinh. Trong cuộc sống, nhiều người cũng muốn đi đến Thiên Chúa, đi đến lãnh nhận sự sống. Tuy nhiên, họ đi mãi mà không tới nơi, có khi còn đi lạc. Tại vì họ đi theo con đường riêng của họ, chứ không theo con đường Chúa Giêsu, không theo ý muốn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con luôn hiểu và cảm nghiệm được Chúa chính là con đường, là sự thật và là sự sống của con. Chỉ có con đường của Ngài mới đem lại cho chúng con nguồn sự sống đích thực, là được hưởng vinh quang của Chúa. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, dẫn dắt người lữ hành đến quê hương. Nguồn sự sống chân hòa chất thiên lý, tuôn trào hạnh phúc dạt dào tình thương. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đích thực là đường, để Thiên Chúa đến với người muôn phương. Và soi sáng cho họ được xem thấy Chúa Cha hằng hữu đau lòng xót thương. Xin Ngài thương con đang lữ hành giữa chốn trần đời. Phong ba đạo điên khiến cõi lòng sao xuyến trôi vơi. Xin Ngài dù thương ban thêm ơn tin cậy nơi Chúa, giúp con lên đường thiên đường theo Chúa muôn nơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng. Sáng thứ Bảy, 29 tháng 4 vừa qua, lễ kính thánh nữ tiến sĩ Katarina Siena, bổn mạng Hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, giáo phận Xuân Lộc. Hội dòng đã tổ chức thánh lễ tạ ơn, đồng thời mừng kim khánh, ngân khánh khấn dòng của một số chị em và cũng để tạ ơn vì công trình xây dựng nhà hưu dưỡng của hội dòng đã hoàn thành. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, chủ tế. Đồng tế với Ngài có cha Gioan Đỗ Văn Ngân, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, các ân nhân và thân nhân của hội dòng cũng như của các chị em mừng kim khánh và ngân khánh. Trong lời chào đầu lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ rằng, thánh lễ hôm nay là một lời tạ ơn thật đặc biệt của hội dòng, của quý chị và của toàn thể chị em dâng lên Thiên Chúa. Thánh lễ tự bản chất là một lời tạ ơn. Nhưng hôm nay, đối với hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, quả là một thánh lễ tạ ơn thật đặc biệt và long trọng vì ơn Chúa thương ban trên 7 chị mừng Kim Khánh và 3 chị mừng Ngân Khánh khấn dòng, vì đã tín trung trong lời khấn ước với chặng đường 50 năm và 25 năm. Đồng thời cũng là lời tạ ơn vì hội dòng đã hoàn tất công trình xây dựng khu nhà hưu dưỡng. Trong bài giảng thánh lễ, cha tổng đại diện Gioan Đỗ Văn Ngân đã hướng cộng đoàn suy tư đến một niềm vui sâu xa tự trong tâm hồn mà mỗi người khi tham dự thánh lễ này đều có thể nhận ra. Đó là niềm vui thực sự, chứ không phải là niềm vui như các bạn trẻ tham dự một chương trình đại nhạc hội, một niềm vui có chiều sâu như trong sách Isaiah nói đến, như đất đai đâm chồi nảy lộc, hay đó là niềm vui của ngày cưới như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Một niềm vui khởi đi từ kinh nghiệm hồi hương của dân Israel, không chỉ dừng lại ở bệnh viện lịch sử hay bên ngoài, nhưng đã đi vào nội tâm. Đối với các chị mừng Kim, Ngân Khánh khấn dòng, có thể nói, các chị cũng đang chia sẻ niềm vui vì được hạnh phúc chung phần đau khổ với Đức Kitô để được cảm nếm niềm vui sâu xa hơn, vui vì đã sẵn sàng phục vụ giáo hội trong tình yêu. Từ cái nhìn về ơn gọi nơi mỗi người và với những ai đang sống đời dâng hiến, chúng ta biết rằng ơn gọi không phải chỉ dừng lại ở một lời mời và một lời đáp trả, nhưng ơn gọi nơi chúng ta và của những người sống đời dâng hiến quả thật là một hành trình với bao thăng trầm. Như thế, niềm vui của ơn gọi dâng hiến chính là việc góp phần và làm phát triển thân mình Chúa Kitô trong cộng đoàn với các chiều kích mà cộng đoàn tiên khởi đã sống. Cộng đoàn sống lời Chúa, cộng đoàn phụng vụ thánh thể, cộng đoàn cầu nguyện và cộng đoàn hiệp nhất. Đề cập đến vị thánh bổn mạng hội dòng Katharina Siena, cha tổng đại diện Gioan nói rằng, dù chỉ là một phụ nữ, nhưng thánh Katharina Siena đã gánh vác trên đôi vai của mình ngôi nhà của giáo hội, làm nên những công việc vĩ đại cho giáo hội bằng tất cả tình yêu của mình. Thánh nữ đã tìm kiếm vẻ đẹp nơi Thiên Chúa như Ngài đã nói. Nhờ ánh sáng trí khôn và trong ánh sáng của Chúa, lạy Chúa Ba Ngôi, còn đã nếm thử và đã nhìn thấy vực thẳm của Ngài, cũng như vẻ đẹp của thụ tạo do Ngài dựng nên. Sau thánh lễ, thay mặt hội dòng và các chị em mừng lễ tạ ơn, bề trên tổng quyền Madalena Phạm Thị Huy đã cảm ơn Đức Cha Giuse Chủ Tế, quý cha và cộng đoàn đã thương hiện diện và cầu nguyện cho hội dòng. Tin Cairo, Ai Cập. Đức Thánh Cha viếng thăm Tòa Thượng Phụ Chính Thống Cột. Chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Ai Cập 2 ngày, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Tawatros Đệ Nhị, Giáo Chủ Chính Thống Cột, Ai Cập. Đức Thượng Phụ Tawatros Đệ Nhị, năm nay 65 tuổi, làm giám mục từ 20 năm nay và được chọn lên kế nhiệm Đức Senuda Đệ Tam vào tháng 11 năm 2017, trở thành người kế vị thứ 118 của Thánh Marco Thánh Sự. Ngài đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến hồi tháng 5 năm 2013 tại Vatican, đúng 40 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam, mở đầu cho cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội. Trong dịp đó, Đức Thượng Phụ Tawatros đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Ai Cập. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ tại Vatican ngày 10 tháng 5 năm 2013. Ngày đó trở thành ngày thân hữu giữa Cột và Công giáo. Ngài cũng nói đến quá trình đối thoại đại kết từ sau tuyên ngôn chung giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam hồi năm 1973, đồng thời nhấn mạnh đến hành trình hiệp thông cần được đào sâu thêm. Trong tiến trình này, các thánh và các vị tử đạo thúc đẩy chúng ta trở thành một hình ảnh sống động của Jerusalem Thiên Quốc. Đức Thánh Cha nói, cùng nhau chúng ta được kêu gọi làm chứng về Chúa Giê-xu, mang niềm tin của chúng ta cho thế giới, trước tiên bằng cách sống đức tin, vì sự hiện diện của Chúa Giê-xu được thông truyền bằng cuộc sống và nói bằng tình thương nhưng không và cụ thể. Các tín hữu chính thống Cột và Công giáo, chúng ta ngày càng có thể nói bằng thứ ngôn ngữ chung là ngôn ngữ bác ái. trước khi khởi sự một sáng kiến làm điều thiện, thật là đẹp nếu chúng ta tự hỏi xem chúng ta có thể thi hành sáng kiến ấy với các anh chị em chúng ta, những người cùng chia sẻ niềm tin nơi Chúa Kitô. Như thế, chúng ta kiến tạo tình hiệp thông trong cuộc sống cụ thể hàng ngày bằng chứng tá sống thực, và Chúa Thánh Linh sẽ mở ra những con đường hiệp nhất mà chúng ta không nghĩ tới. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi tinh thần tông đồ xây dựng mà Đức Thượng Phụ Tawatros dành cho giáo hội Công giáo Copt, một sự gần gũi mà Ngài biết ơn và biểu lộ qua sáng kiến rất đáng khen là Hội đồng Quốc gia các giáo hội Kitô mà Đức Thượng Phụ đã khai sáng, để các tín hữu của Chúa Kitô có thể ngày càng hoạt động với nhau để mưu ích cho xã hội Ai Cập. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến phong trào đại kết bằng máu. Ngài nói, bao nhiêu vị tử đạo tại phần đất này từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo đã sống đức tin một cách anh dũng cho đến độ đổ máu đào, chứ không chối Chúa và không chiều theo những lời dua nịnh của thần dữ, và không chiều theo cám dỗ lấy sự ác đáp trả sự ác. Từ đạo thư của giáo hội Copt chứng tỏ điều đó. Rất tiếc là ngày nay máu vô tội của những tín hữu vô phương thế tự vệ tiếp tục phải đổ ra. Đức Thánh Cha nói tiếp, cũng như chỉ có một thành Jerusalem thiên quốc duy nhất, từ đạo thư của chúng ta cũng là duy nhất, và những đau khổ của anh chị em cũng là đau khổ của chúng tôi. Máu vô tội của các vị tử đạo liên kết chúng ta với nhau. Được củng cố nhờ chứng tá của anh em, chúng ta cố gắng chống lại bạo lực bằng cách rao giảng và gieo vãi điều thiện, làm gia tăng sự hòa hợp và duy trì sự hiệp nhất, cầu nguyện để bao nhiêu hy sinh mở ra con đường dẫn đến tương lai hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta và an bình cho tất cả mọi người. Sau diễn văn, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ còn ký vào một tuyên ngôn chung, nhấn mạnh đến bí tích rửa tội chung và quyết tâm dẫn thân đại kết của hai giáo hội. Sau diễn văn của Đức Thánh Cha, hai phái đoàn đã trao đổi quà tặng. Rồi Đức Thánh Cha cùng với Đức Thượng Phụ và các vị lãnh đạo giáo hội Kitô khác, trong đó có anh giáo, đi đến nhà thờ Thánh Phêrô chỉ cách đó 100 mét để tham dự buổi cầu nguyện đại kết với sự hiện diện của các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô khác, đặc biệt là Đức Thượng Phụ chính thống Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong buổi cầu nguyện, mọi người đã nghe đọc bài tin mừng về các mối phúc thật, trong đó nổi bật lời dạy của Chúa Giêsu: phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Tawatros đệ nhị lần lượt xướng lên những lời cầu nguyện, và mọi người chúc bình an cho nhau và cùng đọc kinh lạy Cha, trước khi đặt vòng hoa tưởng niệm gần 30 tín hữu bị thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 12 năm ngoái trong nhà nguyện Thánh Phêrô. Kết thúc cuộc viếng thăm và cầu nguyện, Đức Thánh Cha cũng đã chào thăm và chúc lành cho 300 bạn trẻ Công giáo Ai Cập tụ tập tại cổng vào tòa sứ thần. Họ thuộc số 3.000 bạn trẻ tham dự cuộc lữ hành từ miền Bắc về miền Nam về thủ đô Cairo nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ ngày cầu nguyện cho ơn gọi năm 2017 của Tổng giáo phận Sài Gòn do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 24 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã có thư mục vụ gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận, nhân Chúa Nhật lễ Chúa Chiên lành, cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ. Toàn văn thư mục vụ như sau. Thư mục vụ ngày cầu nguyện cho ơn gọi 2017. Kính gửi quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, cùng toàn thể anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. 1. Cánh đồng truyền giáo mênh mông của Tổng giáo phận chúng ta, với dân số thành phố là 8 triệu, cộng thêm 5 triệu di dân. Trong đó có khoảng 700.000 người Công giáo tại chỗ và khoảng 200.000 Công giáo di dân, chiếm tỷ lệ 7% Công giáo. Trong bối cảnh đó, lời Chúa lại vang lên cho mỗi người chúng ta nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 54. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ gặt sai thợ ra gặt lúa về. Tổng giáo phận của chúng ta đang cần nhiều thợ gặt lành nghề, nghĩa là cần nhiều linh mục, tu sĩ, những người dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình, để loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô cho đồng bào tại thành phố thân yêu này. 2. Chủ đề sứ điệp ơn gọi năm nay của Đức Giáo Hoàng Francisco là Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy ra đi truyền giáo. Đức Giáo Hoàng đã khẳng định rằng, mọi Kitô hữu đều là những nhà truyền giảng tin mừng. Mỗi Kitô hữu là một người mang Chúa Kitô cho anh chị em của mình, đặc biệt là những người được mời gọi sống đời thánh hiến và các linh mục. 3. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính trong ơn gọi đời sống dân hiến và trong sứ vụ truyền giáo. Chúa Thánh Thần vẫn luôn tác động trong tâm hồn những người trẻ hôm nay, để họ có thể quảng đại thưa lên, lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con. Chính Chúa Thánh Thần sẽ đào tạo, uống nắng họ, để rồi tới cao điểm, Ngài sẽ thánh hiến họ, làm cho họ thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa, trong ngày họ lãnh nhận chức thánh hay khấn trọn, để sai họ đi tiếp nối sứ vụ cứu độ của Chúa Kitô, mang tin mừng yêu thương của Thiên Chúa đến cho mọi người. Và rồi, trong khi được sai đi thi hành nhiệm vụ loan báo tin mừng, họ tiếp tục được chính Chúa Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn. Như xưa các tông đồ đã cảm nghiệm và luôn xác tín theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Trong công việc phải làm, các ông đi qua miền Phrygia và Galat, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Tiểu Á. Hay trong những quyết định của các ông, Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác. 4. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng tôi muốn khuyến khích và gợi lên với tất cả anh chị em, và đặc biệt các bạn trẻ, một số điểm thực hành sau đây. Trước hết, xác định vai trò quan trọng của lời cầu nguyện trong các gia đình, các nhóm, các hội đoàn và nơi cộng đoàn xứ đạo. Bởi vì, không bao giờ có thể có một nền mục vụ ơn gọi hay sứ mạng Kitô giáo mà không có việc cầu nguyện chuyên cần và chiêm niệm. Việc cầu nguyện này được thực hiện cách đặc biệt qua việc lắng nghe lời Chúa và chầu thánh thể. Kế đến, khơi lên ao ước khám phá sự lôi cuốn của con người Chúa Giêsu, để cho mình bị chất vấn và thách đố bởi lời nói và việc làm của Người. Và sau cùng, nhờ Người, mặc lấy một cuộc sống đầy nhân bản, niềm vui phục vụ và hiến mình cho tình yêu. Những lớp học hỏi Kinh Thánh hay những giờ chia sẻ lời Chúa là phương thế tuyệt vời để thực hiện điều này. Cuối cùng, quyết tâm rèn luyện và sở hữu ba đặc điểm của người thợ gặt lành nghề. 1. Lòng yêu mến tin mừng. 2. Có khả năng gần gũi anh chị em mình. 3. Trở nên dấu chỉ sống động cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Những đặc điểm này được hình thành và hoàn thiện qua việc tích cực dấn thân trong các sinh hoạt đoàn thể hay các hoạt động tông đồ bác ái. 5. Anh chị em thân mến. Hiện nay, truyền giáo là thao thức lớn, là chương trình chủ đạo của Tổng giáo phận chúng ta. Một cách cụ thể. 1. Để có những thợ gặt chuyên nghiệp, một vụ ơn gọi cùng chất lượng trong việc đào tạo linh mục và tu sĩ là quan tâm lớn của Tổng giáo phận. 2. Ngoài ra, ơn gọi linh mục, tu sĩ chỉ thực sự phát triển khi có một định hướng thật rõ là để loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô cùng một môi trường tràn đầy tinh thần truyền giáo, để lớn lên. Vì thế, chương trình truyền giáo cần phải tiến hành đồng thời việc thành lập những giáo điểm mới và việc đào tạo tác nhân truyền giáo nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân. 6. Trong ngày quốc tế ơn gọi vào Chúa Nhật thứ 4 phục sinh năm nay, chúng tôi kêu gọi mọi thành phần trong Tổng giáo phận cùng cộng tác vào việc cổ võ và đào tạo ơn gọi, qua lời cầu nguyện và quảng đại đóng góp cả công sức lẫn tài chánh. xin Đức Maria là mẹ của mọi tín hữu và là mẫu gương tuyệt hảo cho những người sống đời dân hiến, luôn đồng hành với chúng ta trong thao thức cổ võ và đào tạo ơn gọi này. Mục tử của anh chị em, Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Phụ Tá, đã ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn thư mục vụ nhân lễ Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ, của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Sài Gòn. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phú Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đức Duy trình bày.
Thiên Chúa là Emmanuel, đứng ở cùng chúng ta và sẽ ở cùng chúng ta cho tới tận thế. Ngài luôn luôn đồng hành, lo lắng cho chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta trên con đường lữ hành trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, ngày 26 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo lý về niềm hy vọng Kitô bằng cách quảng diễn văn bản trích từ Phúc Âm Thánh Matthew, chương 28, các câu 16 và 18 tới 20, về lời sai đi truyền giáo và lời hứa của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Các lời cuối cùng của Phúc Âm Thánh Matthew nhắc lại lời loan báo ngôn sứ chúng ta tìm thấy ở đầu Phúc Âm. Người ta sẽ gọi Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Thiên Chúa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho tới tận thế. Chúa Giê-xu sẽ bước đi với chúng ta mọi ngày cho tới tận thế. Còn Phúc Âm được gói ghém giữa hai câu trích này là các lời thông truyền cho chúng ta mầu nhiệm của một vị Thiên Chúa, mà tên Ngài và căn tính của Ngài là ở cùng chúng ta. Ngài không phải là một Thiên Chúa bị cô lập, nhưng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, một cách đặc biệt với chúng ta, nghĩa là với con người. Đức Thánh Cha định nghĩa Thiên Chúa của Kitô giáo như sau. Thiên Chúa chúng ta không phải là một vị Thiên Chúa vắng mặt, bị bắt cóc bởi một bầu trời rất xa xôi. Trái lại, Ngài là một vị Thiên Chúa si mê con người, yêu thương một cách dịu hiền, tới độ, không có khả năng tự tách rời khỏi con người. Loài người chúng ta khéo léo trong việc chặt đứt các ràng buộc và các cây cầu, nhưng Thiên Chúa thì không. Nếu trái tim chúng ta lạnh lùng, thì trái tim của Thiên Chúa vẫn nóng bỏng. Thiên Chúa của chúng ta luôn đồng hành với chúng ta, cả khi vì mạo hiểm chúng ta quên Ngài. Trên đỉnh cao chia rẽ việc không tin khỏi lòng tin, thật định đoạt việc khám phá ra rằng chúng ta được Thiên Chúa Cha yêu thương và đồng hành, không bao giờ bị Ngài bỏ rơi. Đời chúng ta là một cuộc hành hương, một con đường. Cả những người được đánh động bởi một niềm hy vọng thuần túy nhân loại, cũng nhận thức được cám dỗ ở chân trời, thúc đẩy họ khám phá các thế giới họ chưa biết tới. Linh hồn chúng ta là một linh hồn di cư. Thánh Kinh đầy những câu chuyện của người hành hương và khách lữ hành. ơn gọi của Abraham bắt đầu với lệnh truyền này. Hãy rời bỏ xứ sở. Và tổ phụ rời khỏi mảnh thế giới mà ông biết rõ, và nó là một trong các nôi của nền văn minh thời đó. Chúng ta không trở thành người trưởng thành nếu không nhận thức ra sự hấp dẫn của chân trời. Ranh giới giữa chân trời và đất đòi được đạt tới bởi một dân tộc gồm những người bước đi. Trong lộ trình của mình trên thế giới, con người không bao giờ cô đơn, nhất là Kitô hữu, không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì Chúa Giêsu bảo đảm không chỉ chờ đợi chúng ta vào cuối hành trình của chúng ta, nhưng đồng hành với từng người trong chúng ta mọi ngày. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, vì Thiên Chúa săn sóc con người kéo dài cho tới khi nào? Câu trả lời của Phúc Âm không thể cho chúng ta nghi ngờ, đó là cho tới tận thế. Trời đất sẽ qua đi, các niềm hy vọng của con người sẽ bị xóa nhòa. Nhưng, lời Chúa lớn lao hơn mọi sự sẽ không qua đi. Và Ngài sẽ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa Giêsu bước đi với chúng ta. Sẽ không có ngày nào trong cuộc sống mà con tim của Thiên Chúa không lo lắng cho chúng ta, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Chắc chắn, Thiên Chúa lo liệu cho mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài không bỏ rơi chúng ta trong lúc gặp thử thách và đen tối. Sự chắc chắn này xin được làm tổ trong tâm hồn chúng ta, để không bao giờ bị tắt ngấm. Có ai đó gọi nó là sự quan phòng, nghĩa là sự gần gũi của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa bước đi với chúng ta cũng gọi là sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài thấy trước cuộc sống chúng ta. Không phải vô tình mà giữa các biểu tượng Kitô của niềm hy vọng có một biểu tượng tôi rất thích. Đó là cái mỏ neo. Nó diễn tả rằng niềm hy vọng của chúng ta không mơ hồ. Nó không lẫn lộn với tâm tình thay đổi của người, muốn cải tiến các chuyện của thế giới này một cách không thể thực hiện được, chỉ cậy dựa trên sức mạnh của ý chí riêng. Đức Thánh Cha giải thích gốc rễ niềm hy vọng Kitô như sau. Thật ra, niềm hy vọng Kitô có gốc rễ không phải trong sự hấp dẫn của tương lai, nhưng trong sự chắc chắn về điều Thiên Chúa đã hứa và đã thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Nếu Ngài đã bảo đảm với chúng ta là sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nếu khởi đầu của mỗi ơn gọi là một theo ta, mà Ngài bảo đảm với chúng ta là sẽ luôn luôn ở trước chúng ta, thì tại sao lại sợ hãi? Với lời hứa này, các Kitô hữu có thể bước đi ở khắp nơi. Cả khi đi qua các phần thế giới bị thương tích, nơi các sự việc không chạy tốt đẹp, chúng ta ở giữa những kẻ vẫn tiếp tục hy vọng. Thánh Vịnh nói, dù qua thung lũng âm mưu, con không sợ nguy khốn, vì Chúa ở cùng con. Chính ở đâu tối tăm lan tràn, thì cần thắp lên một ánh sáng. Chúng ta hãy trở lại với cái mỏ neo. Đức tin của chúng ta là mỏ neo trên trời. Chúng ta có cuộc sống được neo vào trên trời. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta bám chặt vào dây. Nó luôn luôn ở đó. Và chúng ta tiến tới, bởi vì chúng ta chắc chắn rằng cuộc sống chúng ta có một mỏ neo trên trời, trên bờ nơi chúng ta sẽ tới. Chắc chắn rồi, nếu chúng ta chỉ tin tưởng nơi các sức mạnh của chúng ta thôi, chúng ta sẽ có lý để cảm thấy thất vọng và thua cuộc. Vì thế giới thường chứng minh cho thấy nó chống lại các luật lệ của tình yêu. Biết bao lần nó thích các luật lệ của ích kỷ. Nhưng nếu còn sống trong chúng ta, xác tín Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và thế giới một cách dịu hiền, thì khi đó viễn tượng lập tức thay đổi. Người xưa có nói, con người lữ hành được nâng đỡ bởi niềm hy vọng. Dọc dài con đường, lời hứa của Chúa Giêsu, Thầy ở cùng các con, khiến cho chúng ta đứng vững, được nâng đỡ, với niềm hy vọng, bằng cách tín thác rằng, Thiên Chúa nhân từ đã hoạt động, để thực hiện điều xem ra không thể được một cách nhân loại, bởi vì mỏ neo ở trên bãi biển trên trời. Dân thánh trung thành của Thiên Chúa, là dân đứng trên chân, là người lữ hành, và bước đi, mà đứng thẳng, và bước đi trong hy vọng. Và bất cứ đâu họ đi, họ đều biết rằng Thiên Chúa đi trước họ. Không có phần đất nào trên thế giới vượt thoát khỏi chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh. Và chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh là chiến thắng nào? Chiến thắng của tình yêu. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau, trong đó có Hiệp hội Giáo hoàng truyền giáo do Đức Hồng y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon hướng dẫn, cũng như cộng đoàn con tàu của ông Jean Vanier, và các tín hữu đến từ Pháp và Bỉ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Nigeria, Australia, New Zealand, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài xin Chúa Kitô phục sinh, đổ đầy tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha xuống trên họ và gia đình họ. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào tín hữu đến từ Gais, vùng Anto Adige, do Đức Cha Ivo Muser hướng dẫn, các nữ sinh trường Đức Bà Diesen. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, đặc biệt là sinh viên học sinh Cavavelos và Porto Alegre, cũng như tín hữu các giáo xứ Quê Luz và cộng đoàn Opera de Maria, các tỉnh trưởng và nhân viên phối hợp vùng Barada, các quân nhân và các thường dân đua xe đạp. Ngài phó thác mọi công việc phục vụ tha nhân của họ cho Đức Mẹ. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã mừng lễ lòng thương xót Chúa và lễ kính Thánh Adalberto, bổn mạng Ba Lan, cũng như kỷ niệm 600 năm thành lập tòa giáo chủ Gniezno. Đức Thánh Cha phó thác cho Thánh Giám mục Tử Đạo, các chủ chăn và tín hữu Ba Lan, và khích lệ họ duy trì sống động, truyền thống tinh thần và văn hóa cao quý của Ba Lan. Đức Thánh Cha cũng chào đón tín hữu Croat, đặc biệt là sinh viên trường sĩ quan, cũng như các sĩ quan do Đức Cha Jure Bogdan hướng dẫn. Ngài xin Thiên Chúa chúc lành cho họ trong mọi sứ mệnh hòa bình của họ. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các cặp vợ chồng, Tổng giáo phận Ancona Osimo, mừng 50 năm thành hôn và cầu mong chuyến hành hương Roma giúp họ tái khám phá ra các bí tích đã lãnh nhận như dấu chỉ hữu hiệu của ơn Thánh Chúa trong cuộc sống. Ngài xin họ nói với giới trẻ rằng, cuộc sống hôn nhân Kitô rất đẹp. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên đại hội xây cất chống động đất tại châu Mỹ Latin do Đại học Âu Châu tổ chức, Hiệp hội Linh mục bóng đá và tín hữu nhiều giáo phận Italia. Ngài cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố ý thức thuộc gia đình giáo hội của từng người. Chào giới trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc hôm 25 tháng 4 vừa qua là lễ kính Thánh sự Marco, môn đệ của Thánh Phaolô. Cầu mong cho người trẻ biết noi gương Thánh sự, quyết tâm theo Chúa. Xin Thánh nhân trợ giúp các anh chị em đau yếu trong thử thách khó khăn, và nhắc cho các đôi tân hôn biết tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh do Đức Thánh Cha Francisco ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư, ngày 26 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Josephine Paquita, nữ chứng nhân nô lệ, là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Thánh Josephine Paquita, một người đã từng bị bắt làm nô lệ, bị khai thác và làm nhục, nhưng đã không bao giờ mất hy vọng, thánh nữ thật sự trở thành tấm gương cho những người nô lệ. Josephine Paquita là một người dân tộc thiểu số, sinh năm 1869, trong một khu rừng rậm tại Ogosa thuộc tỉnh Darfur, miền nam nước Sudan, châu Phi. Đang sống hạnh phúc cùng với gia đình trong rừng vắng, thì em bị bọn buôn người từ miền xuôi đến bắt cóc làm nô lệ. Lúc đó em chỉ mới 10 tuổi. Em nói một thứ tiếng địa phương mà bọn buôn người không hiểu được, nên chúng tự đặt cho em tên là Paquita, nghĩa là may mắn. Khi bị rơi vào tay bọn buôn người, chúng hành hạ em đủ trò, từ tinh thần cho đến thể xác. Em chịu đói, chịu khát, phải làm việc cực nhọc và bị xích bằng một sợi dây xích quanh cổ như một con vật. Sau khi hành hạ em chán chê, chúng mang em ra chợ bán. Em lại rơi vào tay một tên nhà giàu, và ông ta tiếp tục hành hạ. Và cứ thế, em bị mua đi bán lại và bị hành hạ nhiều lần. Sau cùng, vào năm 1883, sự may mắn cũng đến với em. Em được một người công giáo tử tế tên là Calisto Lenani bỏ tiền ra mua và mang em về nhà sống chung với gia đình ông. Ông này là người Ý, làm ở lãnh sự quán Sudan. Trong ngôi nhà của ông lãnh sự, Paquita cảm nhận được sự an vui êm ấm, nhưng không khỏi nhớ đến ba má, gia đình mà em không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa. Hai năm sau, vì tình hình chính trị thay đổi, ông lãnh sự phải rời Sudan trở về nước Ý. Paquita bơ vơ một mình, không biết đi đâu, nên xin được đi cùng ông về nước Ý. Về đến nước Ý, Paquita ở với gia đình ông Augusto Michielli, là bạn của ông lãnh sự quán nói trên. Paquita coi giữ bé Mimina Michielli, con ông bà chủ mới. Vì bên Ý không có chế độ nô lệ, nên năm 1885, Paquita được tòa án phán quyết như người tự do. Khi theo bé Mimina đi học giáo lý công giáo, Paquita nhận ra Chúa và tỏ ý muốn theo đạo. Và em được rửa tội và thêm sức vào năm 1890, lấy tên là Josephine. Sau đó, ông này dọn nhà về quê và muốn trả tự do cho em. Nhưng nay, em tứ cứ vô thân, còn biết đi đâu nữa, nên em xin ông mang em theo. Quê ông là một xứ công giáo, mọi người đều tốt với em được sống hạnh phúc. Ít lâu sau, ông Michielli muốn đưa con là Mimina và Paquita trở lại châu Phi với ông, nhưng Paquita từ chối vì sợ cảnh nô lệ tại đó. Năm 1893, lúc 24 tuổi, Josephine Paquita vào dòng bác ái thánh nữ Madeline Canosa và 3 năm sau được tuyên khấn. Năm 1902, Sơ Josephine được chuyển sang tỉnh dòng Sio, miền Bắc Verona. Sơ đã sống âm thầm tại đây suốt 45 năm. Hằng ngày, ngoài việc cầu nguyện, sớ làm những việc hết sức bình thường như giúp bếp, khâu vá, giữ cửa đón khách. Với tính đơn sơ và nụ cười trên môi, sớ được các trẻ em trong trường của nhà dòng và mọi người thương mến. Sớ thường nói với các trẻ, hãy ngoan, yêu mến Thiên Chúa, cầu cho những ai chưa biết người. Yêu mến Thiên Chúa là ơn lớn lao nhất. Những người nghèo khổ đến với tu viện xin cứu giúp đều được an ủi rất nhiều vì thái độ ân cần và giọng nói ngọt ngào của sơ. Vào cuối đời, sơ bị bệnh nặng. Lúc này, cơn ác mộng bị bắt làm nô lệ của thời niên thiếu quay về hành hạ sơ. Nằm trên giường bệnh, người ta thường nghe tiếng sơ vật vã, xin làm ơn tháo xích sắt ra giúp tôi vì nó nặng quá. Và chính Đức Mẹ đã giải thoát sơ khỏi những đau khổ đó. Lời cuối cùng của sơ là, lạy Đức Mẹ, lạy Đức Mẹ. Và sơ nở nụ cười sau hết để về kết hợp với Đức Mẹ Chúa Trời. Quả thật, Thiên Chúa Quan Phòng đã dẫn dắt sơ, một người nữ nô lệ qua nhiều đau khổ gian nan để tới sự tự do và tới niềm tin, và sau cùng là được tới nước trời. Sơ Josephine Bakita qua đời ngày 8 tháng 2 năm 1947 tại tu viện Sio. Tiếng thơm nhân đức của sơ đã lan tỏa và nhiều người đã được hưởng ơn phúc nhờ sự cầu bầu của sơ. Năm 1959, thủ tục xin phong thánh cho sơ được khởi sự. Sơ được phong chân phước năm 1992 và 8 năm sau, vào năm 2000, sơ được phong hiện thánh. Trong bài giảng lễ phong thánh tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã nói, qua thánh nữ Josephine Bakita, chúng ta thấy vị trạng sư sáng chói về sự giải phóng chân thật. Tiểu sử cuộc đời của thánh nữ nói lên sự chấp nhận không phải thụ động, nhưng là giải quyết cách hiệu quả việc giải thoát các chị em phụ nữ khỏi những áp bức và tàn bạo, và đồng thời trả lại cho họ nhân phẩm đầy đủ về bổn phận và quyền lợi. Nhân ngày lễ kính nhớ Thánh Josephine Bakita, ngày 8 tháng 2 cũng là ngày quốc tế cầu nguyện và nâng cao nhận thức phòng chống nạn buôn bán người năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo chính phủ phải cương quyết trong cuộc chiến chống lại những tai họa của nạn buôn bán người. Ngài nói, tôi kêu gọi tất cả những người có vị trí trong chính phủ hãy mạnh mẽ chống lại tai họa này bằng tất cả sự cương quyết, góp tiếng nói cho các trẻ trai và bé gái mà phẩm giá đang bị tổn thương, bằng tất cả những nỗ lực hãy thực hiện để diệt trừ tội phạm đáng xấu hổ và không thể chấp nhận này. Ước gì, nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Josephine Bakita, mỗi người chúng ta hãy góp phần hành động và cầu nguyện cho những ai đang chịu cảnh nô lệ, đau khổ và áp bức được giải thoát. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa mãi ở trong hồn con, từ sáng đến khi đêm tàn, yêu con, đưa con vào thánh điện Ngài. Vừa vui sáng khi thức dậy, con lên tiếng kinh nguyện cầu, con thì thầm những lời kinh để dâng lên Chúa nhân hiền.
Vào thời Hy Lạp cổ đại, các sử gia đã coi Phocion là người có đời sống đạo đức nhất trong các vị anh hùng Ông đã chia sẻ cho người vợ của ông những đức tính cao đẹp mà ông đã giữ. Vợ ông cũng là người sống rất giản dị, khiến cho dân thành Aten kính phục. Bà trở thành mẫu mực cho các phụ nữ khác noi theo. Ngày nọ, có một phụ nữ ở xứ Ioni đến thăm bà vợ ông Phocion. Đó là một người rất giàu nhưng có tính thích khoe khoang. Bà ta ăn mặc rất sang trọng, trên mình đeo đầy vàng ngọc, nào vòng, nào xuyến, nào dây chuyền sáng chói. Bà có ý khoe của với vợ ông Phocion nên cất tiếng hỏi, tại sao bà là vợ một vị anh hùng mà trên mình chẳng có chút đồ trang sức gì cả? Bà vợ ông Phocion khiêm tốn trả lời, thưa bà, trang sức của tôi chính là người chồng và gia đình của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đức hạnh là thứ trang sức đáng quý của con người. Trong đức hạnh thì sự khôn ngoan là điều đáng quý hơn cả. Người khôn ngoan biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng bản thân mình cũng như người khác. Còn kẻ yêu căng hậm hĩnh thì lấy mình làm thước đo mà khinh chê người khác. Tác giả sách Khôn ngoan đã hết lời ca ngợi về đức khôn ngoan như sau. Nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng, nên không thể vương một tỳ ố. Đức khôn ngoan soi sáng dẫn đưa con người đến sự nhận biết về Thiên Chúa. Nhờ thế, con người được tham dự vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, việc nhận biết Thiên Chúa đem đến cho con người niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Loài người là một thực thể đầy những giới hạn. Nếu không có ơn Chúa soi sáng, loài người không thể biết được đấng đã tạo tác nên mình. Hơn nữa, khi nhận biết Thiên Chúa là đấng toàn năng và giàu lòng nhân ái, con người mới biết yêu thương đồng loại và đón nhận họ trong sự liên đới của tình yêu thương. Thiên Chúa bày tỏ ý định yêu thương của người qua tạo vật và những con người xung quanh chúng ta. Để nhận ra điều ấy, chúng ta cần có cái nhìn tinh tế và khiêm tốn. Tinh tế đây không phải là kiểu vạt lá tìm sâu, nhưng là vượt qua những giới hạn và sự khác biệt để vuông trồng một sự hiệp nhất trong đa dạng, bình an trong những căng thẳng và bất hòa. Người có cái nhìn tinh tế thì nhận thấy những nhu cầu của tha nhân. Những người giàu lòng bác ái luôn có khả năng nói những lời an ủi, xoa dịu và hòa giải. Đó là những lời mà Chúa Giêsu an ủi bà Martha khi hay tin Lazaro đã chết. Người nói, em chị sẽ sống lại. Cuộc sống luôn cần những con người tinh tế và khôn ngoan, để họ có thể thấu cảm những khó khăn và khổ đau của tha nhân. Cần những con người có trái tim đầy ắp tình yêu, để đem đến niềm hoan lạc cho mọi người. Và trên hết mọi đức hạnh, tình yêu vẫn là yếu tố làm cho con người lớn lên một cách sung mãn. Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy vào trái tim yếu đuối của chúng con sức mạnh và tình yêu của Chúa. để mỗi ngày chúng con biết loan trao tình thương Chúa. Amen.
Chúa mãi ở trong hồn con, từ xa đến khi đêm tàn, đưa con vào thánh điện Ngài. Hoàng hôn đang buông xuống dần, con lên tiếng kinh nguyện cầu, con đi thẳng câu tạ ơn để dâng lên Chúa nhân hiền. Vừa vui sáng khi thức dậy, con lên tiếng kinh nguyện cầu, con đi thẳng những lời kinh để dâng lên Chúa nhân hiền. Đời gian nan chán trường hay bao sương vui tràn đầy, con vẫn nguyện câu tạ ơn để dâng lên Chúa nhân hiền.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.